Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2 Thư số 128 Thư trả lời cư sĩ Trương Bá Nham. Thư ngừng chiến, đọc qua một lượt, có thể nói Giang Thần Đồng quả là người phi thường, ôm chí hướng phi thường, tính làm chuyện phi thường, làm cho khắp thiên hạ nhân dân đạt được đạo thường hằng phi thường. Thật là thiên cổ hy hữu. Nếu chẳng phải là thánh hiền tái thế, thì cũng là Bồ Tát thị hiện thọ sanh. Cuộc đời này chẳng uổng phí vậy. Muôn nước trong khắp thiên hạ, trong đêm dài, sẽ đều được lay tỉnh bởi tiếng ngân của quả chuông to này. Do muốn mình được thành tựu, bèn giúp người thành tựu. Mình muốn thành đạt, bèn khiến cho người thành đạt, tự lợi, lợi tha, coi người khác như chính mình. Cùng về trong cảnh giới vô ngã, cùng hưởng ngọn gió đại đồng. Quang đã già rồi, chỉ e không kịp thấy, chẳng ngại gì không chúc mừng trước muôn nước. Tuy nhiên, phương cách đã lập ấy, vẫn có chỗ không hợp thời, cơ, xứ. Quang vô tri vô thức, sao dám bình luận trước thuật của ông Giang? Nhưng trước mặt người tri kỷ, chẳng ngại gì một phen bàn bạc, mong chẳng bắt tội. Thế đạo nhân tâm hiện thời hư hoại đến cực điểm, muốn cứu vãn mà chỉ dùng đạo đức của ngũ giáo thánh hiền để uốn nắn, thì cách ấy chỉ có thể chuyển được người có bẩm tánh cao sâu. Còn đối với hàng trung hạ căn, mặc sức ông nói nát môi cháy lưỡi, dù họ có lãnh hội cũng chẳng thấy ăn nhầm gì đến tâm họ, huống gì kẻ không lãnh hội được lại chiếm hơn quá nữa. Thành ra đổ sức nhiều mà hiệu quả ít ỏi. Ngũ giáo nói ở đây là Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo và Y Tư Lan giáo, tức Islam. Muốn cho vạn quốc cùng sốt sắng thực hiện đề nghị này, trừ phi người trong vạn quốc đều là hạng thiên tư thượng đẳng, muốn tận lực cầu lấy đạo thánh hiền, nhưng chưa rõ đường lối, thì mới có lợi ích thật sự. Nếu không, dẫu ông có giảng ra rã, người ta nghe lời ông nói bèn xem thường. Vệ Võ Công đã sớm nói như vậy từ 2000 năm trước rồi. Vệ Võ Công tên là Cơ Hòa, người xứ Triệu Ca, con của Vệ Ly Hầu, ở ngôi vua từ năm 812 đến năm 758 trước công nguyên. Quân Khuyển Nhung giết Châu U Vương, Vệ Võ Công cùng chư hầu hợp binh giúp nhà Châu dẹp loạn được có công, được Châu Bình Vương phong tước công. Vua chăm lo chánh sự, lo cho dân giàu nước mạnh, rất được dân chúng hai nước Châu Vệ kính trọng. Giang Thần Đồng có thể nói là biết thể nhưng chưa biết dụng, đắc căn bản trí nhưng chưa khai sai biệt trí. Cách tổ chức hội nghị của ông ta lại quá lớn, chỉ sợ không có món chi phí lớn lao như thế, không thành chuyện bàn suông thì cũng hóa ra có đầu không đuôi. Hơn nữa, loại đại hội như vậy, há có nên lập riêng ra một đại hội cho nữ giới không? Lập ra đại hội nữ giới sẽ khiến cho nữ nhân toàn quốc lầm lạc, ra sức tranh quyền, chuyện gì cũng đều phải nghĩ nam nữ cùng một bản thể. Nếu được như hai bà phi của đời Ngu, ba bà thái của nhà Châu, mới thật là may mắn lớn lao. Nếu không, sẽ tệ hại không thể nào diễn tả được. Trời sanh bậc kỳ nhân phi thường, nhưng mở ra mối tệ này, quả thật bất huệ tôi rất đau lòng tiếc nuối. Tôi nói quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân nắm giữ quá nữa. Do giúp chồng dạy con trong gia đình, sẽ khiến cho đứa con nào có thiên tư liền mong thành thánh thành hiền, gây dựng đức nghiệp lớn lao. Đứa không có thiên tư cũng có thể thuận theo quy củ làm một kẻ lương dân. Nếu bỏ điều này không xét đến, cứ muốn cho nữ nhân nắm quyền giống như nam giới, thì chính là đại họa gây loạn thiên hạ bậc nhất vậy. Sao ông Thần Đồng không nghĩ đến điều này? Bài văn ấy luận về Phật giáo cũng có chỗ sai sót lớn. Nếu bậc thượng đẳng nghe đến, ắt sẽ gấp gáp cầu nơi giới định huệ không. Nếu kẻ hạ đẳng nghe đến, ắt sẽ rất có thể khiến cho cái thói muốn lấy người ép người, đốt sách người ta liên tiếp khởi lên. Ngay trong lúc sát nghiệp lừng lẫy này, chẳng lấy lòng từ trọn khắp, vô hình, tâm bi cứu bạc ba đời của Phật, làm nghĩa trọng yếu cứu nước cứu dân bậc nhất để răn dạy. Lại đề xướng ý kiến cho Phật giáo là tà ngụy, nêu chứng cớ là Phật giáo vứt bỏ luân thường, bàn chuyện hòa phước. Phàm nhân quả báo ứng chính là đài phương tiện để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Ngay trong lúc tâm con người đắm chìm này, đúng là lúc nên đề xướng nhân quả báo ứng. Dẫu là kẻ trung hạ căn, tuy muốn làm ác nhưng không dám, dẫu không muốn làm thiện nhưng chẳng thể. Thế mà ông ta lại bài xích đã phá họa phước là tà ngụy, là đáng đau hận, há có phải thật sự hiểu biết Phật giáo hay chăng? Nhưng bỏ qua luân thường, bàn về họa phước, có bao giờ không ngụy, cũng như có bao giờ chẳng là chân? Nếu đã nhất loạt coi là ngụy, thì Thích Ca bèn thành kẻ tội lỗi đứng đầu. Những người thấp hơn Phật còn đáng bàn nữa hay chăng? Nếu bảo các hiền nhân chê trách Phật giáo chính là bằng cớ, thì chưa biết sự thật, tôi không bàn tới. Nếu bảo chưa hiền chê trách là ngụy, là do lỗi nơi Phật giáo chứ chẳng phải lỗi của chư hiền, cho rằng câu nói Phật giáo là ngụy không phải là diệt trừ Phật giáo, chỉ giữ lại giới định huệ không, thì chẳng thể được. Phàm giới định huệ không, lúc Phật chưa xuất thế, pháp chưa truyền sang đông, nhưng đã ngập tràn vũ trụ, không khiếm khuyết chút nào. Nhưng các vị thánh như Nghiêu, Thuấn, Châu Công, Khổng Tử cũng chưa tỏ rõ được. Đến khi Phật giáo truyền sang đông mới biết chúng ta đang sống trong giới định huệ không, từ sống đến chết chẳng thể ra ngoài những điều này được. Nhưng kẻ bỗng dưng đâm sợ cái đầu chạy cuồng lên, thật là đáng thương. Kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến chàng Diễn Nhã soi gương, thấy cái đầu mình đâm ra hoảng sợ phát cuồng. Thầy thuốc trị bệnh, gấp thì trị đằng ngọn, thông thả bèn trị nơi gốc. Ví như có người cổ họng ủng thủng, ăn uống khó trôi, hít thở khó khăn, ắt phải làm tiêu chứng thủng trước, rồi mới có thể dựa theo nguồn bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng tiêu trừ chứng thủng trước, người ta sẽ chết mất. Dù có bài thuốc hay khéo trị tận gốc cũng không sao thi thố được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng thủng hiện thời. Nhưng một pháp nhân quả trị chung cả đằng ngọn lẫn đằng gốc. Kẻ sơ cơ nương theo đó sẽ có thể cải ác tu thiện. Người thông hiểu nương vào đó sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân. Chính là pháp thông trên dưới, từ phàm phu sát đất cho đến viên mãn Phật quả, đều chẳng thể lìa pháp này được. Há nào phải chỉ để trị chứng bệnh đằng ngọn mà thôi.